Xin mời chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh học kinh thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa để dạy chúng con hiểu được những lời mà Thánh Thần Chúa tác động trên các thánh ký để viết xuống những chân lý đức tin cho chúng con. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con được thấm nhuần lời của Chúa và thực hành đúng lời của Chúa, đúng ý muốn của Chúa. Chúng con đạt được bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Xin mời chúng ta cùng hiệp lòng cầu xin Chúa Thánh Thần. Xin chúng ta cùng hát bài kính Chúa Thánh Thần. Xin Thánh Thần hãy đến với chúng ta.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đời mới, đời sống trong con tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng trí con, hiệp nhất muôn lòng. Chúa ơi, con xin ngự đến đó tôn muôn ơn, phù giúp chúng con. Xin thương nơi dân nhân tâm, nương theo thần khi bước trong bình an. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đời mới, đời sống chúng con tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng trí con, hiệp nhất muôn lòng. Hãy đem thánh linh từ ai suối ơn một chồng và đấng núi ơn, xin thương nâng đỡ ông an con chiên lạc hương khổ đau lầm than. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đời mới, đời sống chúng con tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng trí con, hiệp nhất muôn lòng.
Xin mời. Chúng ta đã học qua 15 chương trong sách Xuất Hành. Chúng ta tiếp tục đọc ở chương 16. Khi đi vào hoang địa, Chúa đã nuôi dưỡng họ bằng chính manna, là hình ảnh của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa cũng nuôi dưỡng chúng ta trên đường lữ hành đi về quê trời. Xin mời chúng ta đọc chương 16 từ câu 19, sách Xuất Hành, trang 133. Ông Môsê nói với họ, đừng có ai để dành cho đến sáng. Một số người đã không nghe lời ông Môsê, họ để dành cho đến sáng, nhưng trong đó có giòi bọ và xông ra mùi hôi thối. Bây giờ ông Môsê nổi giận với họ, sáng nào cũng vậy, mỗi người lượm tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu, và khi mặt trời tỏa sức nóng thì nó tan ra. Cho nên đồ ăn không có để lâu được, đồ ăn mà Chúa cho lại chỉ có để trong một ngày đó thôi. Chỉ riêng ngày thứ sáu thì lượm gấp đôi cho ngày Sabbath, và ngày thứ bảy là ngày dành để kính Đức Chúa, không có làm việc. Để cho thấy rằng họ tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Vì đời sống của chúng ta, sự sống của mình, tất cả đều tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Và chúng ta đọc cái tiến trình họ đi trong sa mạc và họ tùy thuộc vào Chúa từ đồ ăn cho tới nước uống và cả những cuộc chiến đấu với những thổ dân ở trong cái bán đảo Sinai mà người ta dự đoán là khoảng chừng 10.000 dân du mục ở trong cái bán đảo Sinai, tại vì nó không có nhiều ốc đảo, có nước, có thực phẩm, vì vậy số người không thể đông được, khoảng chừng 10.000 người thôi. Nhưng mà họ là những người đã ở lâu ở đó và khi thấy những cái đoàn dân đi qua có tài sản thì họ sẽ đánh để cướp phá. Thì chúng ta đọc tiếp từ câu hôm hai để thấy măng đa mà Chúa nuôi họ trong sa mạc như thế nào. Và lệnh của Đức Chúa là họ chỉ được lấy cho đủ mỗi ngày, có để dành dư ngày hôm sau thì nó cũng trở thành hư thối hết, không có để dành được. Và Chúa đã nuôi cho họ suốt 40 năm trong sa mạc bằng măng na. Dĩ nhiên có những thức ăn khác, nhưng mà thức ăn khác nó tùy thuộc lúc có lúc không. Chẳng hạn như họ cũng chăn cừu, nhưng mà số lượng cũng chẳng là bao nhiêu hết. Vì trong sa mạc thì dĩ nhiên đâu có đủ đồng cỏ mà chăn nuôi súc vật. Ngày thứ sáu họ lượm bánh gấp đôi, mỗi người hai đấu. Tất cả những người lãnh đạo cộng đồng đến báo tin cho Môi-se. Ông nói với họ, đây là điều Đức Chúa phán, mai là ngày nghỉ, ngày Sa-bát thánh để kính Đức Chúa. Cái gì phải nấu thì nấu, cái gì phải luộc thì luộc. Tất cả những gì còn dư thì hãy cất đi để dành cho đến sáng hôm sau. Họ cất đi cho đến sáng hôm sau như Môi-se đã truyền, mà không thấy hôi và cũng không thấy dòi bọ. Ông Môi-se nói, hôm nay anh em ăn phần đã đi, vì hôm nay là ngày Sa-bát kính Đức Chúa. Hôm nay anh em sẽ không tìm thấy gì ở ngoài đồng. Trong 6 ngày anh em hãy lượm măng na, còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát thì sẽ không có. Dầu vậy ngày thứ bảy cũng có người trong dân đi ra lượm mà không tìm thấy. Đức Chúa phán với Môi-se, cho đến bao giờ nữa các ngươi từ chối không tuân giữ các mệnh lệnh và luật lệ của ta? Các ngươi xem, Đức Chúa đã ban ngày Sa-bát cho các ngươi. Vì thế, ngày thứ sáu, người ban cho các ngươi bánh đủ ăn 2 ngày. Ai nấy hãy ở yên một chỗ. Ngày thứ bảy, đừng có ai ra khỏi chỗ ở của mình. Vậy dân nghỉ việc ngày thứ bảy. Nhà Israel đặt tên cho vật ấy là măng na. Nó giống như hạt ngò màu trắng, và mùi vị tựa bánh tráng tẩm mật ong. Đó là cái hương vị nó hơi ngọt ngọt, lợ lợ thôi. Và hạt nó thì nhỏ, như hạt ngò màu trắng. Người ta về người ta phải nghiền ra, người ta xay thành bột để làm bánh ăn. Ông Môi-se nói, đây là điều Đức Chúa đã truyền. Hãy đong cho đầy một đấu để giữ lại cho con cháu các ngươi. Như thế chúng sẽ thấy bánh ta đã cho các ngươi ăn trong sa mạc, lúc ta đem các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Ông Môi-se nói với ông A-rôn, hãy lấy một cái bình và đổ vào đó một đấu đầy măng na, rồi đặt trước nhan Đức Chúa để giữ lại cho con cháu anh em. Theo như Đức Chúa đã truyền cho Môi-se và ông A-rôn, đặt cái bình ấy đằng trước chứng ước để giữ lại. Con cái Israel đã ăn măng na suốt 40 năm, cho đến khi họ tới đất định cư. Họ đã ăn măng na cho đến khi tới ranh giới đất Canaan, một đấu tương đương 4 lít rưỡi. Đó là cái thực phẩm mà Chúa cho họ ăn và cũng cho chúng ta về bí tích thánh thể mà trong Phúc Âm Thánh Gioan chương thứ 6 thì Chúa hóa bánh ra nhiều cho dân ăn no, rồi từ đó Chúa giảng về chính bí tích thánh thể. Đây là thịt bởi thịt ta, máu bởi máu của ta. Ai ăn thịt và uống máu ta thì mới được sự sống đời đời. Đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và Ngài phải chuẩn bị cả một cái tiến trình ở trong lịch sử trước đó cả hơn 1.000 năm. Rồi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Rồi cuối cùng Chúa mới làm bí tích thánh thể để đi từng bước theo phương pháp sư phạm của Chúa để cho chúng ta hiểu được cái tiến trình đi về nước trời. Chúng ta cần tới chính mình máu của Chúa, cần tới lời của Chúa. Và chúng ta thấy đó là bánh để ăn, còn nước để uống là nước lấy từ tảng đá. Và tảng đá đó cũng là hình ảnh của Chúa Kitô. Ngài là nước hằng sống cho chúng ta. Hình ảnh của tảng đá là hình ảnh của chính Chúa Kitô. Và chúng ta đọc ở chương 17, chúng ta thấy cái tiến trình mà Chúa nuôi dân. Toàn thể cộng đồng con cái Israel nhổ trại rời sa mạc Sin, đi từ chặng này đến chặng khác. Theo lệnh của Đức Chúa, họ đã đóng trại ở Rơ-phi-đim. Nhưng tại đấy không có nước cho dân uống. Dân gây sự với Mô-xê. Họ nói, cho chúng tôi nước uống đi. Ông Mô-xê nói, tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Đức Chúa? Ở đó dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-xê rằng, ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải để chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Mô-xê kêu lên cùng Đức Chúa, con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cái gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin và đi. Còn ta sẽ đứng đằng trước, đằng kia, trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rép. Núi Khô-rép là tức là núi Sinai. Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, ngươi sẽ chảy, nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Mô-xê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meriba, nghĩa là thử thách và gây sự. Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng, có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Đó là những cái thử thách khi họ đi trong sa mạc. Và họ lúc mà thiếu đồ ăn, họ cũng kêu trách Chúa. Lúc thiếu nước uống, họ cũng kêu trách Chúa. Và Mô-xê là người trung gian để kêu cầu lên Chúa và chuyển tất cả lời cầu nguyện của dân lên cho Chúa. Và cũng để làm cái nhiệm vụ của ông là tế lễ Chúa và cầu nguyện với Chúa cho dân nữa. Cho nên đời sống của chúng ta, chính cái lúc mà chúng ta gặp những khó khăn như là đi vào trong sa mạc, thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Khi chúng ta đặt tất cả cái hạnh phúc của mình nơi tiền bạc, nơi vật chất của trần gian, nơi việc làm của trần gian, lúc mà gặp khó khăn, không có việc làm, không có thực phẩm, không có đủ nước uống, hoặc là bị người khác chống đối chúng ta, hoặc là bị hiểu lầm, rồi chúng ta sẽ trách Chúa, sao con thế này, sao con phải chịu thế kia, sao người khác không có bị gì hết mà con phải bị thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta biết rằng chính những giây phút đó mà chúng ta tạ ơn Chúa và tín thác tuyệt đối vào Chúa, thì Chúa vui biết chừng nào. Bởi vì có những người con gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng cảm tạ Chúa và tín thác hoàn toàn vào Chúa, chấp nhận có một chút xíu đói khát, nhưng mà đói hay khát một ngày không có gì đâu. Vì có thể nhịn đói tới mười mấy ngày vẫn sống được mà. Và nhịn khát cũng có thể chịu được lên tới 7 ngày mà. Đi vượt biên thì chúng ta biết rồi, trải qua bao nhiêu cái khó khăn. Thì ai đã từng khát nước ở trên biển cả thì cũng đã thấm rồi, đã hiểu rồi. Không có dễ gì chết đâu. Nhưng mà trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn cảm tạ Chúa, vẫn tín thác vào Chúa và cầu nguyện. Vì chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Thì ở đây, khi mà gặp những cái hoàn cảnh này, 600-700 ngàn dân đi trong sa mạc, mà họ đói một ngày, họ khát một ngày, là họ kêu trách Chúa. Lấy đâu ra bánh ở trong sa mạc? Lấy đâu ra nước ở trong sa mạc? Cho nên họ phải cầu nguyện. Và Chúa chỉ cho Mô-xê đập vào tảng đá để có nước uống. Chúa chỉ cho Mô-xê cầu nguyện. Và cuối cùng Chúa đã cho manna xuống để nuôi họ. Và lâu lâu Chúa cho chim cút đến để cho họ có thịt mà ăn. Đó là những cái việc mà Chúa nuôi họ ở trong sa mạc. Đời sống của chúng ta biết bao nhiêu lần những cái cái tình trạng giống như sa mạc như vậy. Nếu ai đã sống qua thời chiến tranh thì cũng đã biết rồi, ai đã trải qua thời kỳ vượt biên, sống trên biển thì cũng biết rồi. Và dĩ nhiên, tương lai không ai biết được. Khi chúng ta trải qua những mùa chay của cuộc đời, chúng ta đã tập ăn chay cầu nguyện, chúng ta đã tập sống một đời sống khó nghèo nhất, trong những điều kiện kinh tế khó khăn nhất, trong mỗi mùa chay, thì khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn trung thành được, và vẫn mỉm cười được, vẫn tạ ơn Chúa được trước những hoàn cảnh khó khăn, và tín thác vào Chúa. Và Chúa nhìn thấy những người con luôn luôn yêu mến Chúa vô điều kiện, trung thành với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và đó là điều làm cho Chúa vui, vì biết rằng con cái của mình yêu thương mình thật sự, chứ không phải đi tìm quà tặng của Chúa mà thôi, nhưng mà thực sự yêu mến Chúa và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Thì chính những cái giây phút mà người Do Thái đi trong sa mạc, nếu mà họ biết kêu cầu Chúa thì tốt biết chừng nào. Khi họ than trách, hoàn cảnh họ chẳng có gì thay đổi hết, và họ có thể chết khát ở trong sa mạc, họ có thể thiếu thực phẩm ở trong sa mạc, và họ có trách Chúa mà Chúa không ra tay thì họ chỉ có chết thôi, họ chẳng được gì hết. Nhưng mà chính lúc đó, nếu họ cảm tạ Chúa và cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, con luôn luôn là trung thành với Chúa, dù hôm nay đói, ngày mai đói, con vẫn trung thành với Chúa, con vẫn cảm tạ Chúa. Và Chúa nhìn thấy cái tâm hồn của chúng ta giữa những thử thách luôn luôn thuộc về Chúa, luôn luôn yêu mến và trung thành với Chúa, thì sau đó Chúa sẽ tự động lo cho chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu Ngài, chúng ta nói với tất cả cái lòng thành của chúng ta, tín thác hoàn toàn vào Chúa. Theo Chúa, có những giai đoạn, chúng ta có những cái giai đoạn của sa mạc đức tin, của đêm tối đức tin, nó vẫn xảy ra. Nhưng mà để cho chúng ta trưởng thành hơn trong niềm tin, trong sự tín thác tuyệt đối vào Chúa. Còn ở đây, đúng là một giai đoạn mà người Do Thái đã trải qua, nhưng mà họ đã không vượt qua được. Cả Môi-se cũng đã phải kêu lên Chúa, một chút nữa là họ ném đá con rồi, chết với cái đám dân này rồi, chỉ một chút nữa là họ đã ném đá con. Đức Chúa đã phán Môi-se, ngươi hãy đi lên phía trước dân, và Chúa đã chỉ đập vào tảng đá để có nước ra. Và chúng ta đọc vào cái nốt ở bên dưới 17:1 á, trang 134. Trong sa mạc, Thiên Chúa dẫn Israel vào thử thách. Họ sẽ chấp nhận đi mất bao nhiêu thời gian. Đức tin của họ đạt tới đâu? Israel thử thách Thiên Chúa. Như tất cả những ai hoài nghi trước những khó khăn, dân đòi các dấu chỉ vì dân chúng không tin tưởng thật sự. Dân đòi các phép lạ. Nếu Ngài ở với chúng con, xin chứng minh điều đó đi. Và ngay bây giờ, có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Kinh Thánh gợi lại cuộc đối chất này trong biến cố nước vọt ra từ tảng đá. Ông Môi-se cũng bị thử thách. Chúng ta xem cái biến cố này trong được tường thuật lại trong sách Dân Số chương 20. Chúng ta sẽ đọc sau này. Về sau, truyền thống Do Thái sẽ nhìn thấy nơi tảng đá này là một hình ảnh Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống và hiện diện ở dân người. Tảng đá lạ lùng đồng hành với dân trong cuộc mạo hiểm của họ. Mà 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 4, Thánh Phaolô cũng nhắc lại điều này. Thiên Chúa là tảng đá khôn dò khôn thấu, người giữ bí mật của người. Từ đó chúng ta hiểu rằng con người tội lỗi đã đánh mất sự nhận biết đích thực về Thiên Chúa, và do đó không thể gặp thấy người. Nhưng Thiên Chúa trở nên yếu đuối nơi Đức Giê-xu, đấng khi hấp hối mặc khải bí mật tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Cho nên trong Tin Mừng John chương 7 câu 37 và 19, 34, khi mà người lính đâm ngọn giáo vào trái tim của Chúa Giê-xu thì lập tức máu và nước vọt ra, là cũng là hình ảnh của Thánh Thần của Chúa và tất cả cái tình yêu của Chúa đã trao ban cho nhân loại. Vì vậy, xuất hành chương 17 diễn tả cho chúng ta về cái tảng đá cung nước ra là hình ảnh của chính Chúa Giêsu, và trong Tân Ước chính Chúa Giêsu sẽ ban phát tất cả bình máu của Ngài trong bí tích thánh thể. Lời của Ngài là lời ban sự sống, Ngài mới có nước hằng sống, và Ngài ban cho chúng ta chính mình và máu của Ngài. Và trên thập giá, Ngài đã tuôn đổ tất cả những giọt máu, những giọt nước cuối cùng từ trái tim tình yêu của Ngài, và đồng thời cũng phát sinh giáo hội và ban thánh thần tình yêu của Chúa cho chúng ta. Và trong chương 17 này, từ câu 8 trở đi, không phải chỉ dừng lại ở việc đồ ăn thức uống hàng ngày, mà họ còn phải chiến đấu với người Amalek. Đó là hình ảnh mà chúng ta phải chiến đấu trong cuộc lữ hành đi về nước trời. Chúng ta phải chiến đấu với những cám dỗ về tiền bạc, về tính dục, về những ham muốn, danh vọng của trần gian. Thì chúng ta mới giữ vững được cái niềm tin của mình. Và qua cái cuộc chiến đấu này, Môsê đã lên núi giơ tay lên để cầu nguyện. Và khi giơ tay lên cầu nguyện, ông giơ tay lên thì dân chiến thắng, mà ông hạ tay xuống thì dân thua. Để cho thấy là tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, không phải đồ ăn thức uống mang na mà thôi, mà cả cái cuộc chiến đấu cũng tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Cho nên học ở nơi bài học xuất hành 17 này là cầu nguyện và tín thác tuyệt đối 100% vào Thiên Chúa, chứ không phải vào sức của chính mình. Vì mình không làm chủ được mạng sống của mình thì làm sao mà chúng ta đem hạnh phúc cho người nào được? Và chúng ta có cái khả năng gì? Tất cả gì chúng ta có là do nhận lãnh từ Thiên Chúa mà có. Nếu chúng ta không sinh ra là một người mà đầu óc của chúng ta không có bình thường, nói đâu quên đó, thì chúng ta làm sao mà sử dụng được tất cả những tài nguyên trần gian được. Cho nên Chúa cho chúng ta một cái đầu óc khôn ngoan, hiểu biết, và biết sử dụng tất cả mọi tài năng, mọi vật chất mà Chúa cho, để biến sắt thép thành xe cộ cho chúng ta sử dụng, dùng dầu hỏa để chạy máy nổ, rồi phát ra điện. Đó là những cái sự tốt lành mà Thiên Chúa đã sắp xếp cho tất cả chúng ta, để chúng ta học được ở nơi tất cả những vị đã đi qua, những người thánh thiện đã trải qua và đã dùng tất cả tài năng để phục vụ cho Chúa. Chúng ta đọc ở câu 8. Amalek đến đánh Israel tại Rephidim. Ông Môsê bảo ông Giô-suê, anh hãy chọn một số người và ngày mai ra đánh Amalek. Còn tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa. Ông Giô-suê làm như ông Môsê đã bảo. Ông đã giao chiến với Amalek. Còn các ông Môsê, A-rôn và Khua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Môsê giơ tay lên thì dân Israel thắng thế. Còn khi ông hạ tay xuống thì Amalek thắng thế. Ông Môsê mỏi tay nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi. Còn ông A-rôn và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy tay Môsê cứ giơ lên được mãi. Cho đến khi mặt trời lặn, ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân của ông ta. Đức Chúa phán với Môsê, hãy chép lại việc này vào sách để lưu niệm, và hãy nói vào tai Giô-suê rằng, ta sẽ xóa hẳn tên tuổi Amalek, khiến cho thiên hạ không còn nhớ đến nó nữa. Ông Môsê dựng một bàn thờ và đặt tên là Đức Chúa cờ trận của tôi. Ông nói, bởi vì một bàn tay đã giơ lên chống lại ngai của Đức Chúa, nên có chiến tranh giữa Đức Chúa và Amalek từ đời nọ đến đời kia. Đó là cái cuộc chiến mà họ hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Người Do Thái đã thoát khỏi nô lệ Ai Cập, đi vào hoang địa, chưa có đất để định cư, thì những người khác lại đi tấn công những người này. Thì đúng là những người mà thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình thế để áp bức cả những người mà họ đang bị lưu vong, mới vừa được thoát ra khỏi nô lệ Ai Cập, chưa có đi vào đất hứa của họ, chưa có thể định cư được, vẫn còn lữ hành trên đường đi, thì lại bị cướp bóc, bị tấn công để cướp tài sản của họ. Và nhiều khi họ họ giết chết người đàn ông để cướp những người đàn bà của họ nữa. Đó là những cuộc chiến ngày xưa ở trong cái vùng Trung Đông. Và đó là một cái tội khi mà tấn công người khác như vậy. Vì vậy, chúng ta cũng thấy có những cái thảm cảnh khác, như chẳng hạn như người Việt Nam đi vượt biên, đã đi trên biển cả rồi, chết sống chưa biết, mà còn bị cướp biển tấn công nè. Đủ thứ chuyện, người ta đã đi những con thuyền rất là nhỏ, mà còn bị người khác thay vì nâng đỡ thì lại tấn công và cướp bóc. Nếu đặt vào những hoàn cảnh đó, chúng ta mới thấy là người Do Thái họ đã trải qua bao nhiêu cái khó khăn. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là Chúa dạy họ phải tín thác vào Chúa 100%. Vì Chúa đồng hành với những ai khốn khó. Chúa ở gần những ai đoạn trường, những ai gặp những thử thách, những khó khăn. Vì chính lúc mà chúng ta gặp thử thách, chúng ta chạy đến ai? Nếu không chạy đến Chúa thì chạy đến ai? Con người làm sao có khả năng để cho chúng ta được hạnh phúc? Làm sao có thể giải quyết được vấn đề cho chúng ta? Chúng ta đến nói với Chúa, và Chúa gỡ người đến để làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Hoặc là chính Chúa chỉ cách cho chúng ta làm. Đó là những điều mà chúng ta hoàn toàn cảm nghiệm và sống cái niềm tin của mình ở trong thế giới này. Chứ không phải là những cái mà chúng ta nói ở trên lý thuyết. Vì đức tin đi vào trong hành động là sống cái niềm tin đó, yêu mến và cảm nhận từng ngày từng giờ. Đức tin và tình yêu không có thể nói ở bằng từ ngữ, mà là một cách chúng ta cảm nhận cái sự hiện diện của Chúa, và chúng ta nói với Chúa, và chúng ta dám tin rằng Chúa đang nghe chúng ta. Đó là điều quan trọng. Khi thiếu niềm tin, chúng ta sẽ không còn cầu nguyện được, bởi vì chúng ta đâu có biết chúng ta nói với ai. Khi chúng ta nói với ai, rõ ràng là chúng ta biết là Chúa nghe chúng ta. Chúng ta biết chúng ta đang nói với Chúa, và chính những hoàn cảnh khó khăn nhất mà chúng ta vượt qua được, thì đức tin của chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn. Khi chúng ta thấy rồi thì chúng ta không cần tin nữa. Lên thiên đàng là chúng ta thấy Chúa rồi, chúng ta không cần tin nữa. Ở trần gian này chúng ta cần niềm tin, bởi vì chúng ta chưa được thấy Chúa nhãn tiền được. Nhưng trên thiên đàng chúng ta được diện đối diện với Chúa, mặt đối mặt với Chúa. Chúng ta chiêm ngắm Chúa, một Thiên Chúa tốt lành, thánh thiện, yêu thương chúng ta. Và trên hành trình đức tin ngày hôm nay, dĩ nhiên có những giây phút chúng ta trải qua, những lúc có khó khăn, có đêm tối của đức tin. Nhưng mà chính những giây phút đó, chúng ta cần cầu nguyện hơn bao giờ hết. Và chúng ta cần những người khác cầu nguyện cho chúng ta nữa. Vì nếu chúng ta không có vượt qua được những giai đoạn đó, thì chúng ta sẽ bị chìm xuồng rồi. Giống như cuộc đời đức tin giống như là đi một cái thuyền ở trên biển cả. Không phải lúc nào biển cũng êm lặng, không có sóng. Có những giây phút biển im lặng. Có những giây phút sóng gió nổi lên. Cho nên trong cuộc đời lúc nào cũng có những chuyện đó xảy ra. Lúc thế này, lúc thế kia, lúc thì rất là bình an. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng sau những trận bão, trời rất êm. Sau những trận mưa mù mịt thì trời lại tạnh và bắt đầu sáng ra. Vì vậy cuộc đời của chúng ta có những lúc trải qua khó khăn, nhưng mà trước sau gì, những mây mù đó sẽ qua đi. Chúng ta phải tín thác vào Chúa và Chúa dẫn chúng ta để tiến tới, vượt qua cái lúc mà mây mù đen tối, vượt qua cái lúc bão tố. Và lúc bão tố nó không có kéo dài, những khúc quanh cuộc đời nó không có kéo dài lâu được, nó chỉ là một giai đoạn ngắn nào đó, và khi đã qua rồi thì nó có những đường thẳng cho chúng ta đi. Cũng giống như trên các xa lộ của đất nước Hoa Kỳ này, có những khúc đường nó cong nhưng mà nó không nhiều, đa số là đường thẳng. Nếu chúng ta đi xa lộ lớn thì đa số là đường thẳng, cũng có một vài đường nó cong nhưng mà nó cong ở một đoạn nào đó rồi nó đi thẳng tiếp, chứ không phải luôn luôn là nó đường cong. Nên đường thẳng là chính. Chúng ta biết như vậy để khi ở trong thử thách chúng ta biết có Chúa dẫn chúng ta đi qua cái khúc quanh của cuộc đời để tiếp tục con đường ở trước mắt chúng ta. Vì vậy Chúa mời chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, cái nhìn để sống vĩnh viễn trong tình yêu của Chúa. Và đó là cái hạnh phúc khi chúng ta có một niềm tin, một niềm tín thác vì Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta và khẩn cầu cho chúng ta. Và sau cái giai đoạn bị thử thách, phải chiến đấu và thực phẩm đã trải qua, thì Môi-se đã bắt đầu sắp xếp để tổ chức một dân của Chúa. Đặt sau khi gặp được nhạc phụ Gidro, ông đã đặt các thẩm phán để xử án cho dân, còn ông thì chuyên lo công việc của Chúa ở chương 18. Và qua chương 19 thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái giao ước Sinai. Đó là một cái phần quan trọng để đưa dân Chúa qua cái giao ước Sinai này, và Chúa là Thiên Chúa của họ và họ trở nên dân của Chúa. Đây là một cái tiến trình mới với Môi-se để Chúa nhận và tổ chức thành một dân của Chúa, và sau đó là tiến vào hứa địa để có lãnh thổ, có một cái vương quốc với vua David, và cuối cùng đưa tới cái đại gia đình của toàn thế giới qua Chúa Giêsu Kitô, đấng đến để quy tụ muôn dân thành một đại gia đình cho Thiên Chúa Cha, và Chúa Thần Linh Hồn để nối kết mọi người thành tâm thiện chí lại với Chúa Giêsu, trở nên dân thánh của Chúa. Xin mời chúng ta đọc một cái chương cuối cùng của phần lữ hành này trước khi tới cái giao ước Sinai. Xin đọc chương 18. Ông Gidro là tư tế Madian. Chúng ta biết Madian cũng là con cháu của những bà vợ lẽ của Abraham. Cho nên cũng có cái cách để tôn thờ Chúa. Và là nhạc phụ của Môi-se, nghe biết mọi điều Thiên Chúa đã làm cho ông Môi-se vào Israel, dân của người. Khi Đức Chúa đem Israel ra khỏi Ai Cập, ông Gidro nhạc phụ ông Môi-se trước kia đã đón nhận bà Sipola, người vợ mà ông Môi-se đã gửi về, cùng với hai người con trai của bà. Một người tên là Gê-xôn, vì ông nói, tôi là ngoại kiều nơi đất khách quê người. Người kia là Eliezer, vì Thiên Chúa của cha tôi đã cứu giúp tôi và giải thoát tôi khỏi gươm Pharaoh. Ông Gidro, nhạc phụ của Môi-se, cùng với vợ con ông Môi-se đến gặp ông Môi-se ở sa mạc, nơi ông này dựng lều gần núi của Thiên Chúa. Ông cho người đến nói với ông Môi-se, tôi là Gidro, nhạc phụ của anh, cùng với vợ con anh đến gặp anh. Ông Môi-se ra đón tiếp nhạc phụ, phủ phục và ôn hôn ông. Rồi các ông vấn an nhau và bước vào lều. Ông Môi-se kể cho nhạc phụ nghe tất cả những gì Đức Chúa đã giáng xuống Pharaoh và Ai Cập, vì Israel, mọi nổi dân trung Israel gặp phải trên đường và cách Đức Chúa đã giải thoát họ. Ông Gidro lấy làm vui sướng vì mọi lành Đức Chúa đã làm cho Israel khi người giải thoát họ khỏi tay người Ai Cập. Ông Gidro nói, chúc tùng Đức Chúa đã giải thoát các ông khỏi tay người Ai Cập và tay Pharaoh, đã giải thoát dân khỏi tay người Ai Cập. Giờ đây, tôi nhận biết rằng Đức Chúa cao cả hơn hết mọi thần minh, vì người đã chứng tỏ điều đó khi người ta đối xử ngạo mạn với dân. Ông Gidro, nhạc phụ ông Môi-se, dâng lên Thiên Chúa lễ toàn thiêu và các hy lễ. Ông Aaron và mọi kỳ mục của Israel đã đến ăn bánh với nhạc phụ ông Môsê trước nhan Thiên Chúa. À, chúng ta thấy ở cái phần này á, ở câu 11 á, là ở trong cái niềm tin của những người ở chung quanh dân tộc Israel thì họ thờ nhiều thần, và họ, trong các thần họ coi một cái thần nào đó cao hơn. À, thì câu 11 á, họ nói tôi nhận biết rằng Đức Chúa cao cả hơn hết mọi thần minh. Tức là họ nghĩ rằng có nhiều thần minh, và thần minh mà của Israel á, là cao cả nhất trong các thần minh. Họ nghĩ như vậy, nhưng mà qua giao ước chương 19 chúng ta thấy Chúa xác quyết không có Chúa nào khác, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, Chúa Tể của cả trời đất. Ngài tạo dựng cái vũ trụ này, và không có ai ngang hàng với Thiên Chúa hết. Tất cả chỉ là tạo vật của Chúa thôi. Còn ma quỷ là những thiên thần Chúa tạo dựng nên, nhưng mà không có biết dùng đúng cái tự do của mình, mà dùng tự do của mình đi ngược lại với ý muốn của Chúa. Cho nên trở nên ma quỷ, và nó dụ dỗ người ta để người ta thờ những tà thần, nhiều khi do chính ma quỷ tạo nên, để người ta thờ và người ta đi vào đồng bóng, bói toán. Vì nó biết rằng người ta thích biết cái chuyện tương lai, cái gì xảy ra, ngày mai tương lai của mình sẽ đi tới đâu. Nhất là những người mà 20 mấy tuổi chẳng hạn, như muốn biết tình duyên của mình như thế nào, tôi sẽ gặp lấy chồng lúc nào, thì thường là đi coi bói. Rồi ma quỷ nó tác động vào, hoặc là những người coi bói đó họ lên đồng bóng, thì họ được ma quỷ nhập vô để nói. Thì nó thấy trước là mình sẽ đi tới đó gặp cái người đó, rồi nó đúng sai gì nó không biết, nhưng mà nó cứ nói đại là ngày mai cô sẽ gặp cái người đó như thế, đó là sẽ là cái người đẹp trai, người thế này thế kia, là người sẽ lo cho cô cả cuộc đời. Rồi cuối cùng là bám vô người đó, cuối cùng khi mà về mới biết là người đó bao nhiêu thói hư tật xấu, và rồi rơi vào cái bẫy của ma quỷ. Cho nên có nhiều cách mà ma quỷ nó dụ dỗ chúng ta. Có những người thích biết chuyện tương lai, có những người thích tỏ ra mình có quyền năng và nhờ sức mạnh của ma quỷ để làm được cái này hay làm cái kia, để biểu diễn bên ngoài, để tạo cái uy tín của mình theo cái cách của ma quỷ. Hoặc là có những người mê tiền của vật chất, mà mê tiền của vật chất như vậy, cho nên nghĩ cách để làm sao làm ăn được phát tài, được nhiều tiền hơn người khác, thì họ nhờ bói toán để coi thử ngày nào mở cửa, ngày nào đóng cửa, ngày nào bắt đầu khởi hành mấy giờ thì là giờ tốt nhất. Và cuối cùng rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ. Mọi thời gian đều là của Chúa. Tất cả đều là của Chúa. Khi chúng ta tin vào những cái cách dẫn dụ của ma quỷ, mình tưởng vào những thần minh này, thần minh kia, ông thần, ông địa này khác, sẽ đem lại tiền bạc hay là cái này kia cho mình. Rồi các thanh thiếu niên ngày hôm nay thì bị dính vào những cái cám dỗ về khoa học huyền bí, để nghĩ rằng mình có sức mạnh của nhân điện và lấy được từ sức mạnh từ trời cao, của cả không gian này, của cả sức mạnh của vũ trụ này, đi dồn vào người của mình để chữa bệnh cho người này người kia, hoặc là để biết những chuyện tương lai, rồi cuối cùng đi vào tổ hỏa nhập ma, vì họ bắt đầu đi vào cái thế giới thần thiên của ma quỷ. Cho nên có nhiều cái cách mà từ ngày xưa, mấy ngàn năm về trước, và sau này chúng ta đọc ở trong lịch sử, chúng ta thấy ngay cả cái thời của tiên tri Samuel cũng vậy. Ông vua Saul là vị vua đầu tiên của Do Thái, khi mà ông ta rơi vào tình trạng bị Chúa bỏ rồi, thì ông ta lại đi tìm tới bà đồng bóng để gọi Samuel lên. tất cả đều là những cái phương cách mà từ ngàn xưa cho tới ngày hôm nay vẫn đang còn, mà ngay cả trên đất Mỹ nữa. Người ta vẫn tin vào những cái thần khác, và những thần đó, cái gốc gác đều là từ ma quỷ hết, để cho thấy chuyện tương lai. Và chúng ta sẽ đọc qua chương 19 để qua 10 giới răn của Chúa. Chúng ta bắt đầu chương 20 thì Chúa xác nhận là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Không có Chúa nào khác, không có thần nào khác trên trần gian này hết. Tất cả đều là tạo vật của Chúa hết. Và do con người sử dụng theo ý riêng của mình, thì các thiên thần sử dụng ý muốn sai thì thành ma quỷ. Con người chúng ta sử dụng cái tư tưởng của mình sai thì mình sẽ gây chiến tranh, gây đau khổ cho người khác. Mà mình nghĩ rằng mình tạo được nhiều tiền bạc thì mình có quyền lực, rồi mình nắm cả thế giới theo ý của mình. Nhưng mà thực tế mình đi vào cái bẫy của ma quỷ hết, để nó điều khiển cả thế giới, trở nên nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, mà tạo ra cái nền văn hóa sự chết ngày hôm nay ở trên toàn thế giới. Đó là những gì mà chúng ta thấy, cái tiến trình nó đi bao nhiêu ngàn năm lịch sử cho tới ngày hôm nay. Khi chúng ta đọc vào Kinh Thánh, chúng ta học vào lịch sử của giáo hội, chúng ta học vào nền văn minh và sự tiến triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta thấy một cái tiến trình đi. Mà bởi vì cái nguồn gốc là bởi chúng ta không nhận biết một Thiên Chúa đích thực duy nhất ở trên trần gian. Không có Chúa nào khác. Những gì mà mình học được, mình biết được, thì rõ ràng là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Còn tất cả chỉ là lừa đảo. Và cái nguồn gốc của mọi sự lừa đảo là ma quỷ, cha của sự lừa dối. Chúng ta cùng đọc tiếp để chúng ta thấy là cả ông Kitô cũng biết dâng lễ toàn thiêu, dâng lên cho Chúa. Nhưng mà niềm tin đọc thần giáo nó chưa có được rõ ràng. Bằng qua 10 giới răn thì Chúa nói rất rõ ràng cho chúng ta. Và sau đó, theo lời của ông nhạc phụ Kitô, thì Môi-se đã chia dân theo cái trật tự để thẩm phán dân dễ dàng hơn. Chứ mọi chuyện kiện cáo để đưa tới Môi-se thì Môi-se sẽ không còn giờ để lo cho 600.000 dân như vậy. Hôm sau ông Môi-se ngồi xử kiện cho dân. Dân đứng bên ông Môi-se từ sáng đến chiều. Nhạc phụ con Môi-se thấy tất cả những gì ông đã làm cho dân thì nói: anh đang làm gì cho dân vậy? Tại sao chỉ có một mình anh ngồi xử, trong khi cả dân đứng chầu trực anh từ sáng đến chiều? Ông Môi-se nói với nhạc phụ: ấy là vì dân đến với con để thỉnh ý Thiên Chúa. Khi họ có việc gì họ đến với con phân xử cho đôi bên và cho biết những thánh trị và lề luật của Thiên Chúa. Nhạc phụ Môi-se nói với ông: anh làm như thế không tốt đâu. Chắc chắn anh sẽ kiệt sức, và cả dân đang ở đây với anh cũng vậy. Vì công việc quá nặng đối với anh không thể làm nổi một mình. Bây giờ anh hãy nghe lời tôi khuyên, cầu Thiên Chúa ở với anh. Còn anh hãy đứng ra thay mặt dân trước nhan Thiên Chúa. Chính anh sẽ trình các việc lên Thiên Chúa, sẽ dạy cho họ các thánh trị, các lề luật, và cho họ biết đường lối phải đi và cách xử sự. Rồi anh hãy xem trong toàn dân những ai là người có tài, biết kính sợ Thiên Chúa, đáng tin cậy, không ham của bất chính, thì đặt họ làm người chỉ huy, điều khiển 1.000 hay 100, 50 hay 10 người. Họ sẽ thường trực sự kiện cho dân. Việc nào lớn thì họ trình lên anh, còn việc nào nhỏ thì chính họ xử lấy. Hãy làm như vậy để nhẹ gánh cho anh. Họ phải gánh việc đỡ anh. Nếu anh làm điều đó thì Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho anh. Anh sẽ có thể đứng vững, và hơn nữa cả đám dân này có thể về nhà bình an. Ông Môi-se nghe lời nhạc phụ và đã làm tất cả những điều ông ấy nói. Ông Môi-se chọn trong toàn dân Israel những người có tài và đặt họ làm đầu dân, điều khiển 1.000 hay 100, 50 hay 10 người. Họ thường trực sự kiện cho dân. Việc khó thì họ trình lên ông Môi-se, mọi việc nhỏ thì chính họ xử lấy. Rồi ông Môi-se tiễn chân nhạc phụ và ông này trở về xứ mình. Thì bắt đầu từ cái phần này chúng ta thấy là họ đã có một cái tổ chức, và chính Môi-se sẽ viết những cái lề luật cho họ. Dân thì có, tổ chức thì có rồi, lề luật thì có rồi. Nhưng mà đất để thành một cái đất nước thì chưa có. Thì việc đó chúng ta sẽ thấy qua cái thời của Môsê để giao cho Giô-suê. Giô-suê sẽ làm cái việc đưa dân vào đất hứa và chia đất cho dân. Đó là cái phần mà chúng ta đã học qua để thấy cái tiến trình đi vào hoang địa và Chúa đã nuôi dân như thế nào, và họ đã chịu những thử thách, rồi họ có những tổ chức. Sau bao nhiêu cái ngày họ cũng có những hỗn loạn, nhưng mà sau hỗn loạn họ đã biết đi vào trật tự. Vì khi có trật tự, có tổ chức thì mới phục vụ tốt hơn cho mọi người. Còn nếu mà không có tổ chức thì dĩ nhiên là một sự xáo trộn, một sự hỗn loạn, và cuối cùng không làm gì được hết. Vì vậy mà từ thời của Môsê, người ta đã bắt đầu biết cách để tổ chức. Cũng giống như đời sống của người Hoa Kỳ, khi mà có chuyện gì thì họ biết cách để sắp hàng. Hay là những người Nhật khi mà bị động đất, bị sóng thần, sau đó cứu trợ để phát đồ ăn thì họ biết sắp hàng. Tại vì nếu mà hỗn loạn thì sẽ làm cho đổ đồ ăn ra giành giật, là người có người không. Nhưng mà mỗi người đều ý thức đi vào trong trật tự để mỗi người đều có phần, và đều và cái người tổ chức để phục vụ nó lại dễ dàng cho họ để phục vụ hơn, và cuối cùng ai cũng được một phần để ăn chứ không có bị xáo trộn rồi đạp đổ đồ ăn rồi đạp lên nhau. Chính vì cái sự tranh giành đó có thể gây thương tích cho nhau, và cuối cùng cái số người được hưởng những gì trợ cấp thì không có nhiều nữa, mà gây ra bao nhiêu cái xáo trộn cho nhau. Vì vậy đời sống của chúng ta học từ trong hoang địa. Chúa huấn luyện những người Do Thái, họ tín thác tuyệt đối hoàn toàn vào Chúa. Và chúng ta bắt đầu đọc vào chương 19 để đi vào cái tột đỉnh của cái thời gian ở sa mạc, là cái giao ước Sinai với 10 giới răn mà Chúa ban cho họ. Thì có phần ở chương 19 này là phần chuẩn bị giao ước. Rồi xong là tới phần chính Chúa hiện ra và Chúa phán với dân của Chúa. Rồi chúng ta đọc vào chương 19. Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai Cập, chính ngày đó con cái Israel tới sa mạc Sinai. Họ đã nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Sinai và dựng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó đối diện với núi. Ông Môsê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cốp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và ta đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thật sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel. Ông Môsê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân nhất trí đáp lại: Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Ông Môsê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói. Đó là lời mà Chúa nói với Môsê để chuẩn bị cho cái giao ước. Và người ta sẽ quy tụ lại ở dưới chân núi để chuẩn bị. Chúng ta thấy cái phần chuẩn bị từ câu 9 tới câu 15, từ câu 16 trở đi là đến ngày thứ ba thì có sấm chớp, có mây mù. Rồi sau đó là Chúa bắt đầu xuất hiện. Đức Chúa phán với Môsê: Này, ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi. Ông Môsê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói. Đức Chúa phán với Môsê: Hãy đến với dân và bảo họ, hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế phải giặt quần áo và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai trước mắt toàn dân. Đó là cái phần mà chuẩn bị xe là phải tẩy uế mình, vì Chúa là Đấng Thánh, mình không thể đến với Chúa mà người ô uế, cần phải tắm rửa, thay quần áo. Đó là cái phần về thể xác, còn phần tâm hồn là phải xa lánh tội lỗi để tâm hồn của mình hoàn toàn hướng về Chúa với tất cả những cái tiêu chuẩn thánh thiện của Chúa, và nhờ ơn thánh của Chúa chúng ta mới có thể thanh tẩy mình được. Thì ngày hôm nay chúng ta thanh tẩy mình qua bí tích rửa tội và bí tích giải tội. Ngươi sẽ định rõ một dân cho dân một giới hạn chung quanh núi và bảo họ: anh em phải coi chừng không được lên núi và chạm đến chân núi. Ai chạm đến núi thì sẽ bị giết. Không một bàn tay nào được chạm đến người đó. Nó sẽ bị ném đá cho chết hoặc bị bắn bằng cung tên, dù là thú vật hay là người. Nó sẽ không được sống. Khi tù và rút lên thì dân sẽ lên núi. Cho nên có cái phần nào gọi là phần đất linh thánh thì không được đụng tới. Cũng giống như ngày xưa chúng ta biết là cái phần cung thánh là phần dành riêng để linh mục đến đó đọc lời Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa và dâng mình máu của Chúa ở trên bàn thờ đó. Và có cái phần để dâng thánh của Chúa lên rước lấy mình máu của Chúa, thì nó có cái hàng rào, có cái bàn để mà rước lễ. Không phải là ai muốn chạy lên cung thánh là chạy, ai muốn chạy lên micro ở trên giảng đài thì nói, thì chạy lên để nói. Cho nên khi mà bỏ đi cái phần cung thánh thì nhiều người không có biết là cái phần đó là phần dành riêng cho tư tế và những người đặc biệt để bước lên đó tế lễ Chúa và rao giảng lời Chúa, chứ không phải ai cũng có thể bước lên được. Thì ngay cả những em giúp lễ cũng phải được tập luyện và bước lên đó là ở trong cái phần để tôn thờ Chúa, phải thánh thiện, phải giữ mình sạch sẽ thánh thiện, xa lánh tội lỗi để tâm hồn của mình đến kết hợp với Chúa và cùng với toàn thể dân thánh để dâng của lễ lên Chúa. Đó là cái ý niệm mà giữa linh thánh và phàm tục mà ngày xưa người ta rất là chú ý. Ông Môsê từ trên núi xuống với dân và bảo họ giữ mình cho khỏi nhiễm uế. Họ giặt quần áo. Ông Môsê bảo dân: trong 3 ngày anh em phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng gần gũi đàn bà. Ngay cả đời sống vợ chồng cũng vậy, cũng tránh xa trong 3 ngày đó để giữ tâm hồn của mình hướng về Chúa chứ không phải hướng về tính dục. Rồi từ câu 16 mô tả về cuộc thần hiện, rồi tới qua chương 20 chúng ta sẽ đọc về 10 giới răn của Chúa. Và đây là lần đầu tiên những cái luật lệ của Thiên Chúa khắc ghi lương tâm của người được viết ra bằng lời trên bia đá. Câu 16, cuộc thần hiện: đến ngày thứ 3, ngay từ sáng có sấm chớp mây mù dày đặc trên núi và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. Ông Môsê đưa dân ra khỏi trại để nên đón Thiên Chúa. Họ đứng dưới chân núi. Cả núi Sinai nghi ngút khói vì Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống. Khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Môsê nói và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Đức Chúa ngự xuống trên núi Sinai, trên đỉnh núi. Người gọi Môsê lên đỉnh và ông đi lên. Đức Chúa phán với Môsê: hãy xuống cảnh cáo dân đừng kéo nhau lên để xem Đức Chúa, kẻo nhiều người phải lăn ra chết. Ngay các tư tế đến gần Đức Chúa cũng phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, kẻo bị Đức Chúa đánh phạt. Ông Môsê thưa với Đức Chúa: dân không thể lên núi Sinai được, vì chính Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng hãy vạch rõ ranh giới của núi và tuyên bố đó là núi thánh. Đức Chúa phán với ông: hãy đi xuống rồi lại trở lên, đem theo A-rôn với người. Còn tư tế và dân thì đừng có kéo nhau lên Đức Chúa, kẻo bị Đức Chúa đánh phạt. Ông Môsê xuống với dân và nói với họ. Rồi, chương 20 chúng ta thấy Thiên Chúa làm cái gì? Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Và ngay cả việc Chúa là đứng vô hình, không có tạc một cái hình tượng nào để nói đó là Đức Chúa. Vì Chúa là đứng vô hình, không có hình tượng, cho tới khi mà Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài mới cho chúng ta một cái hình ảnh của một con người. Còn Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hoàn toàn là vô hình. À, ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng. Vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày Sabbath và coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ 7 là ngày Sabbath kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc nào. Cả ngươi cũng như con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó. Nhưng người đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sabbath và coi đó là ngày thánh. Đó là 3 cái giới răn đầu trong 10 giới răn. Thứ nhất là thờ phượng, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Không có thờ một thần nào khác. Không có thờ thần tiền bạc, thần danh vọng, thần lạc thú. Hay là tôn sờ bất cứ con người nào trên trần gian này. Vì con người rồi cũng phải chết. Không có ai mà họ sống mãi mãi được. Còn những người chúng ta tôn kính như là cha mẹ, hay là những người đặc biệt chúng ta tôn kính, các thánh, đức mẹ, là những người mà sống thánh thiện chúng ta tôn kính. Còn thờ phượng là tùy thuộc 100% tín thác vào Chúa, là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Và chúng ta nhận biết tất cả những gì Chúa làm để cảm tạ Chúa mỗi ngày, để ca ngợi Chúa, để xin Chúa tha thứ tội lỗi và xin Chúa trợ giúp chúng ta trong những nhu cầu chính đáng cho linh hồn và thân xác của chúng ta. Thì tất cả những việc thờ phượng đó dành hoàn toàn 100% yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thờ phượng Ngài. Còn tất cả mọi người khác chúng ta tôn kính chứ không phải là tôn thờ được. Nên chúng ta phân biệt rõ ràng. Và 7 giới răn sau đó là lệnh truyền tuyệt đối của Chúa. Và nói rất là ngắn gọn. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Đó là cái cách mà diễn tả. Thờ ở đây không phải là thờ 100% tùy thuộc vào Chúa. Và ở đây là tôn kính cha mẹ, vâng lời cha mẹ. Để được sống lâu trên mặt đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Những cái lời từ giới răn thứ 5 như là một mệnh lệnh rất là ngắn gọn và tuyệt đối. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian hại người. Ngươi không được ham muốn nhà người ta. Ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa hay bất cứ vật gì của người ta. Đó là những cái lệnh truyền mà chúng ta biết những điều này được khắc ghi trong lương tâm của con người rồi. Cho nên không phải truyền gì cho người Do Thái mà thôi, mà cho tất cả mọi người ở sống ở trên trần gian này. Rồi khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và khi thấy lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa. Họ nói với Môi-se, xin chính ông nói với chúng tôi mới dám nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẹo chúng tôi chết mất. Trước sự thần hiện của Chúa thì họ sợ, vì Chúa là đứng thánh. Ông Môi-se bảo dân đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa đến là để thử thách anh em và làm cho anh em luôn luôn kính sợ người, ngõ hầu anh em đừng phạm tội. Dân đứng xa xa, còn Môi-se thì tiến lại gần đám mây đen nơi Thiên Chúa đang ngự. Đó là cái hoàn cảnh mà Chúa xuất hiện để Chúa dạy cho dân Chúa về 10 giới răn của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy những cái luật lệ kèm theo ở trong chương 21 để giải thích thêm 10 giới răn của Chúa và những luật lệ mà người ta phải làm. Rồi sau đó là tới chương 24 về việc ký giao ước giữa dân của Chúa và chính thì giữa Thiên Chúa và dân của Chúa. Thì chúng ta sẽ đọc lần lượt vào ngày mai, để chúng ngày mai ngày chúng ta biết rõ là cái công việc mà Chúa chuẩn bị cho dân thánh của Chúa, cũng như để chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến và cho chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là chính lời của Thiên Chúa, là giao ước trong máu cực thánh của Ngài. Xin mời chúng ta bắt đầu giờ kinh lòng thương xót của Chúa.